Vấn đáp Duy Ma Cật Kinh 61. Đạo chủng trí của hàng Bồ Tát và nhất thiết chủng trí của Đức Phật.
Cái thứ hai là cái trí cái bằng đạo chủng trí. Tôi nói như vậy là trong kinh này nè, trong kinh này nó có cái từ ngữ trí nè. Sử dụng cái trí thì sẽ thấy được tất cả sự vật hiện tượng là đúng chân lý. Cho nên tôi nói muốn nói cái nhất thiết trí là tôi mới nói thêm ba cái trí. Cái thứ hai là đạo chủng trí. Đạo chủng trí là cái trí này là của hạng người Bồ Tát. Bồ Tát sử dụng pháp, sử dụng tuệ nhãn. Còn hạng sanh văn la hớn hồi nãy đó, nói vừa rồi đó là sử dụng cái pháp nhãn. Còn Bồ Tát là sử dụng cái tuệ nhãn. Cho nên là Bồ Tát đó, nhân dạng pháp, giai không. Không cả nhân không, mà pháp cũng vẫn không luôn. À, Bồ Tát là sử dụng đạo chủng trí, sử dụng tuệ nhãn và là tuệ nhãn mà nhìn giảng pháp qua cái đạo chủng trí thì thấy giảng pháp vậy không? Chẳng hạn như kinh tâm kinh mà ta học này, quán thế Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa hời chiếu kiến muôn gia không. Bồ Tát quán tự tại khi mà thực hành sâu sắc tận cùng của bát nhã ba la mật đa rồi thì quán chiếu thấy ngũ uẩn giai không, ngũ uẩn giai không có nghĩa là dạng thấp giai không. Thì tôi nói cái này là những gì nào mà học sâu đó là nhớ cái đó, bởi vì dạng thấp là nằm trong ngũ uẩn đó. Dạng thấp tuy là nhiều vậy chứ nó nằm trong ngũ uẩn đó. Sắc thọ tưởng hành thức nó diễn đạt ra, nó thành ra đại thừa bất pháp, trong đó có 95 pháp hữu vi. Hồi xưa nói chúng 4 nhưng mà ngày nay tôi nói 95. Rồi 6 pháp vô vi. Do đó hồi xưa thì nói đại thừa bất pháp, rồi tôi thì tôi thêm đại thừa bất nhất pháp, nghĩa là lẻ 101 pháp. Thì trong ngũ uẩn ta diễn đạt ra nó thành 101 pháp. Thì 101 pháp đó là chính là cái nguyên nhân mà để nó diễn biến, nó tác động qua lại lẫn nhau mà nó thành ra vạn pháp. Thành ra quán tự tại Bồ Tát thật thành sâu sắc bát nhã ba la mật đa thì quán chiếu thấy ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn giai không có nghĩa là bằng với dạng pháp giai không. Đây là cái trí tuệ của Bồ Tát đấy. Bồ Tát sử dụng là đạo chủng trí đấy, tức là cái trí nhìn dạng pháp, ngã cũng không, pháp cũng không. Như thế thì nếu mà ta học thường thường ta thấy vậy là hay quá rồi, cái gì đó ở tu hành ngã không với hành sanh văn là bị kẹt còn chấp pháp. Rồi giờ như Bồ Tát đây là giảng pháp giải không, kể cả Bồ Đề Niết Bàn cũng giải không luôn, coi như có gì hết. Vậy là cao quá chứ gì, nhưng mà không được nha. Thấy giảng pháp giải không là cũng bị kẹt. Nếu phàm phu vì đam mê các cái pháp có mà chịu luân hồi sanh tử trong lục dục thất tình, mà Bồ Tát biết được giảng pháp giải không mà cho rằng là nó không có gì để đáng đến sửa, không có gì đáng làm, thế thì Bồ Tát đó cũng bị lệch. Không lệch bên hữu thì lại lệch về bên không. Do đó cho nên là cái đạo chủng trí là trí của Bồ Tát, thấy giải pháp giải không cũng chưa nhận thức được chân lý. Bây giờ đây nè, kiếp chung hay nói cách khác là tổng hợp hai cái trí đó, cái trí ba la hớn là gọi là nhất thiết trí đó. Bây giờ dùng cái chữ nhất thiết cộng với cái chữ đạo chủng trí đó, lấy cái chữ chủng, lấy chữ chủng trí, thành ra hai cộng hai cái trí đó của thanh văn của Bồ Tát lại thành ra nhất thiết chủng trí. Đây là cái trí của Phật đó. Trí Phật là đạt tới cái đỉnh cao của trí tuệ là nhất thiết chủng trí. Mà cái từ nhất thiết chủng trí là cộng chữ nhất thiết của nhất thiết trí của thanh văn, và cái chủng trí là trí đạo chủng trí của Bồ Tát, cộng hai cái lại thành ra nhất thiết chủng trí. Thì cái trí này là bậc Phật mới có. Cái trí này nó hơn hai cái trí kia chỗ nào? Thanh văn thế thì cho rằng là ngã không, chỉ biết là ngã không thôi, mà còn pháp thì có. Còn cái trí đạo chủng trí của Bồ Tát thì thấy dạng pháp giai không. Bây giờ ở đây cái tiếng nhất cái chủ tiếng thì thấy giảng pháp nữa là có mà không phải có thật, không mà không phải đóng chân như lông rùa sừng thỏ xưa nay vĩnh viễn không, mà là giảng pháp do nhân duyên hòa hợp thì gọi là giảng pháp sanh, khi nhân duyên tan rã chia ly thì gọi là giảng pháp diệt. Thế thì giảng pháp do nhân duyên hòa hợp mà sanh thì nó sanh sanh diệt 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 sanh sanh, mà cái người mà được cái nhất thiết như thế rồi là tự tại trước sự sanh diệt diệt sanh của hiện tượng giảng pháp. Cho nên không cần phải tiêu cực yếm thế như hàng thanh văn, chỉ có nhất thiết như thế thì cũng không cần phủ nhận sổ toẹt một cái cho rằng giảng pháp không có gì hết như là đạo chủng trí, mà là thấy giảng pháp này có mà không phải có thật, mặc dù không phải có thật mà hiện giờ nó vẫn có. Vì vậy cho nên là làm phải làm tất cả những cái gì cần phải làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh, mặc dù chúng sanh không có thật, mặc dù là hiện ngã vẫn không và pháp vẫn không, nhưng mà cái không đây, cái không không phải là như lông rùa sừng thỏ mà vĩnh viễn không có gì, mà cái không đây là do như các pháp do nhân duyên sanh cho nên nói nó là không. Chắc kỳ thật nó vẫn có tại vì nó không có trường cửu, nó không có vĩnh viễn, nó không có bất biến, nó không được tự tại tự chủ, cho nên nó do nhân duyên hòa hợp rồi cũng do nhân duyên tan rã, cho nên nó như mộng như quyển như bào như ảnh như lộ như điện, nó như kim bao như bọt nước như mùa xương như bông bóng như là điện chớp dần dần. Nhưng mà sự thật nó có, điện chớp mặc dầu là không tồn tại lâu dài nhưng mà vẫn có, mà bong bóng nghĩa là nó cũng không lâu dài được nhưng mà nó vẫn có bong bóng khi trời mưa kia mà. Thế thì tất cả hiện tượng dạng pháp hữu tình vô tình, có thật thì không phải có thật, Phật không nói là dạng pháp là có thật, nhưng mà nói rằng không chân thì Phật cũng không nói là không chân. Do đó cho nên là cái tiếng của Phật là cái tiếng gọi là nhận thức về chân lý của dạng pháp, gọi là trung đạo, không dính bên hữu mà cũng không lật ở bên vô, không mắc ở bên có mà cũng không nghiêng về bên không, mà là cũng có cũng không, hiện tượng giảng pháp cũng có cũng không. Cũng có là gì? Thật nó có. Cũng không là gì? Cái có này là cái có trong thời gian ngắn ngủi, giống như cái có của bong bóng, của bọt, của sương mù, của mốc, của sáng, của điện chớp, của bọt bèo này, và này cái trí gọi là cái trí trí là cái trí vậy. Tại đây khi học hoặc là phải nắm vững ba cái thứ gì đó.